Tây đang gọi đạo Phật, mà phương Tây đạo Phật thực ra là người ta gọi là một triết học chứ không gọi là đạo. Vì đạo, đạo tức là có tính chất tôn giáo, không gọi là tôn giáo, thực ra là không gọi là tôn giáo mà gọi là triết học, vì thực ra tôn giáo có tính chất là thần quyền, tin vào một cái siêu nhân và để cho các Phật tử coi như là hiểu rõ hơn rằng cái triết học là một cách sống, và tự mình tìm ra cách sống để mình đi để cái và mình biết. Phương Tây họ coi như thế chứ họ không gọi là tôn giáo, tôn giáo là cái khác. Cái thứ hai là câu hỏi muốn hỏi thầy, vì mỗi người bận do nghiệp là cái vấn đề lớn nhất đây, tức là thí dụ cái bệnh ung thư do nghiệp gì và làm cái gì để chuyển nghiệp cho đấy.
Về cái chia sẻ một á, thì chúng ta nên phân biệt sự khác nhau của ba khái niệm: chủ nghĩa, tức bao gồm các con đường triết học; tôn giáo, tức bao gồm các hình thức niềm tin vào nhất thần, tức thượng đế; đa thần, tức các vị thần linh; và đạo, tức là con đường thực tập để sống, để trải nghiệm, để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Giữa ba khái niệm này đó, thì dùng chữ đạo, tức là con đường tính thức đó, chỉ cho đạo Phật đó là chuẩn. Còn triết lý hay là triết học đó, nó chỉ là học thuyết thôi, mà sự ứng dụng của nó không phải là điều quan tâm của các triết gia. Còn tôn giáo thì phần lớn gắn liền với mê tín dị đoan. Cho nên bên cạnh việc hiểu đạo Phật là tôn giáo, thì các vị Phật tử phải biết đạo Phật là tôn giáo vô thần đúng nghĩa, tức là không thừa nhận có thượng đế, là đấng sáng thế, là đấng cứu rỗi, không thừa nhận các thần linh trưởng quản các chiếc nghiệp tầng ngài. Còn nói đúng nhất thì đạo Phật là một nền minh triết, là con đường để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cái đó được Phật gọi trong tiếng Pali là Ariya Magga. Magga là con đường, Ariya đó là giúp chúng ta trở thành thánh, mà thấp nhất của thánh đó là chân nhân, thấp nhất của chân nhân đó là biến từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Cái đó thì thầy vẫn có khuynh hướng mô tả Phật giáo là đạo Phật hơn là Phật giáo. Đạo Phật tức là con đường đó, tỉnh thức. Điều thứ hai đó, chúng ta cần phải đính chính cái nhận thức sai lầm rằng là đạo Phật lý giải mọi thứ đều do nghiệp. Đạo Phật không chủ trương như thế. Người Phật tử trong dân gian có thói quen đổ lỗi cái bệnh, cái khổ, cái đau, cái bất hạnh, cái trở ngại đều do nghiệp chúng ta ở quá khứ. Đức Phật không hề dạy như thế. Nghiệp là hành động. Chữ karma trong tiếng Bali và Sanskrit có nghĩa là action hay là activity, đó là những hành vi. Mà hành vi đó thì được thể hiện qua lời nói, việc làm và tư duy. Bản chất của hành động đó là một tiến trình. Và để cho một hành vi đó có được cái kết quả như là một sự phản hồi đó, thì giữa nhân và quả đó, chúng ta phải lưu tâm đến duyên, tức là cái tác động. Tác động thì có hai chiều: tác động thuận, tác động nghịch. Cho nên đó, bệnh đó, không phải là cái nghiệp quá khứ trong phần lớn các tình huống. Còn bệnh nghiệp đó, là một cái loại bệnh rất hiếm. Nhiều khi 1.000 trường hợp chỉ có 1 trường hợp đó, hoặc 2 thôi. Chẳng hạn như một người nào đó sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều sống thọ đến 80 tuổi, rất khỏe mạnh, tức là cái gen di truyền đó là khỏe, mà theo sinh học đó thì người này phải có một cơ thể khỏe vì là cái gen con từ gen cha mẹ đó. Rồi từ nhỏ người đó sống bài bản, đi ngủ sớm, tập thể dục, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi thích hợp, không rượu bia, không thuốc lá, không ma túy, không đắm chìm mình ở trong các cái gì đó nó thuộc về tiêu cực xấu, nhưng người đó vẫn bị bệnh nặng và cái tuổi thọ rất là ngắn. Thì trường hợp đó chúng ta tạm gọi là bệnh nghiệp của quá khứ. Sinh ra trong gia đình này lẽ ra hưởng được một cái cộng nghiệp tốt đẹp về sức khỏe và tuổi thọ, nhưng mà vẫn có người bị chết yểu, dẫn bệnh tật hoặc là mang bệnh tật đến trọn đời. Như vậy đó, bệnh nghiệp là một loại bệnh mà sau khi chúng ta đã nỗ lực hết bằng mọi cách, đúng cách, mà mình không vượt qua được đó, tình huống này không nhiều. Đại đa số còn lại đó là nghiệp hiện tại, duyên hiện tại và quả hiện tại. Ví dụ bệnh ung thư, nó là một tiến trình kéo dài vài chục năm. Nguyên do đó thì mỗi bệnh ung thư nó có cách khác nhau. Ung thư gan có nguyên do liên hệ đến gan, ung thư máu có nguyên do liên hệ đến gen di truyền. Ung thư, mỗi một loại ung thư nó có cái nhân vật chuyện của nó, chúng ta không thể phân tích hết ở trong cái phần chia sẻ ngắn gọn này. Chúng ta thử lấy cái bệnh ung thư gan đi, thì nó có thể bắt nguồn từ sơ gan, siêu vi A, siêu vi B, siêu vi C. Nó có thể bắt nguồn từ sơ gan một cách nào đó, mà trong quá trình chúng ta bị nhiễm vào do môi trường sống, bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, rồi an toàn thực phẩm không có cao mà chúng ta không biết, rồi cũng không có nhu cầu đi khám bác sĩ định kỳ theo lời khuyên một năm tối thiểu 2-3 lần. Khi chất chứa bệnh gan đó nó quá lâu, rồi đến lúc mà mình bị nặng quá đó, đau quá, khó chịu quá đi khám mới biết là ung thư gan, thì lúc đó đó sự sống chúng ta đó được đánh đếm đó chỉ trong vòng đó vài tháng hoặc là nhiều nhất là một năm. Thì đây là các nguyên nhân thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm về gan, về sức khỏe nói chung, và bệnh ung thư gan đó là hoàn toàn là hậu quả của lối sống ở ngay hiện tại này, chứ chẳng có liên hệ gì đến quá khứ, nó chẳng phải là bệnh nghiệp gì hết. Phần lớn các chứng bệnh liên hệ đến thân thể chúng ta là liên hệ đến lối sống của chúng ta một cách tiêu cực. Có người làm quá mức dẫn đến kiệt sức, có người ăn uống quá mức mà không biết được cái đâu là khỏe, đâu là hại, mà dẫn đến nhiều chứng bệnh khác nhau. Cho nên tóm lại, nghiệp là các hành vi. Các hành vi thì có thuận và có nghịch, có tích cực và tiêu cực, dẫn đến hạnh phúc hay khổ đau, sức khỏe hay là bệnh tật, tuổi thọ hay là chết yểu. Và người tu học Phật đó, không xem nghiệp là một định mệnh, một sự an bài, một số phận, mà xem nó có thể được thay đổi theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Cho nên người tu học Phật đó, là lỡ có gieo tạo một hành động xấu nào đó trong quá khứ, không mặc cảm tự ti, nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo vào trong cuộc đời của mình những hành vi mới, tích cực, giá trị, tốt đẹp. Thì bản chất của nghiệp á, là nó tương tác nhau, và nếu là đối lập á, thì nó lộ trừ nhau. Cái còn lại được gọi là kết quả. Cho nên là người tu học Phật sẽ tin vào sự chuyển nghiệp. Số phận của mình do chính mình tạo ra, không đổ lỗi cho ông trời, cho quả đất, cho người khác, cho số phận rủi mai, cho ngẫu nhiên, cho quá khứ, cho ông, cho cái gì đó, mà phải thấy rất rõ nó đều có nhân duyên để tạo thành quả. Từ đó mọi hành động của chúng ta được chúng ta có trách nhiệm theo dõi, làm chủ để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Xin kết thúc tại đây.